Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 47. Giê-xu khóc vì Giu-đa và Simon Zelote an ủi người.
Miền quê, nơi Giê-xu đang ở rất tươi tốt. Các vườn trái cây tuyệt vời, các vườn nho huy hoàng, với nhiều chùm bắt đầu có màu vàng, hoàng ngọc và hồng ngọc. Giê-xu ngồi trong một vườn cây và ăn những trái cây mà một người nông dân biếu cho người. Có lẽ người đã nói lúc trước đó, vì người đàn ông nói:
"Con sung sướng được làm hạ cơn khát của thầy. Môn đệ thầy đã nói với chúng con về sự khôn ngoan của thầy, nhưng chúng con vẫn kinh ngạc khi nghe thầy. Chúng con ở gần thần thánh, chúng con tới đó luôn để bán rau cỏ và hoa trái. Chúng con cũng lên đền thờ và nghe các rabbi, nhưng họ còn xa lắm mới nói được như thầy. Khi trở về, chúng con nói, nếu như vậy thì ai được rỗi? Trái lại, thầy, ôi, người ta cảm thấy con tim nhẹ nhõm, một con tim trở lại như trẻ con, trong khi vẫn là người lớn. Con không có học, con không biết giải thích, nhưng chắc chắn là thầy hiểu."
"Ừ, thầy hiểu con. Con muốn nói rằng, với sự đứng đắn và hiểu biết đúng như người lớn, nhưng sau khi nghe lời Thiên Chúa, con lại cảm thấy sự đơn sơ, sự trong sạch tái sinh trong trái tim con. Và con cảm thấy như lại trở nên trẻ thơ, không tội lỗi, không quỷ quyệt, với bao đức tin, như khi người ta cầm tay má để lên đền thờ lần đầu tiên, hay khi cầu nguyện trên gối bà. Con muốn nói như vậy."
"Như vậy, vâng, đúng hết vậy. Phúc cho các anh, vì luôn luôn được ở với người."
Ông nói tiếp với Gioan, Simon và Giuđa đang ăn những trái sung ngọt, ngồi trên bức tường nhỏ, rồi ông kết thúc:
Tôi sung sướng được cho người trọ một đêm, mà tôi không còn sợ những bất hạnh trong nhà tôi, vì phúc lành của người đã vào đó."
Giê-xu trả lời:
"Phúc lành hoạt động và tồn tại nếu các linh hồn kiên trì, trung thành với luật Thiên Chúa và giáo huấn của thầy. Trong trường hợp trái lại, ân huệ sẽ biến mất, và đó là chính đáng. Vì nếu thực là Thiên Chúa cho mặt trời soi cho kẻ lành, cũng như người dữ, để họ sống, để người tốt nên tốt hơn, để người xấu hoán cải, thì cũng chính đáng là sự bảo vệ của Cha trở nên hình phạt cho kẻ dữ, để nhờ đau khổ nhắc họ nhớ tới Thiên Chúa."
"Sự đau đớn có luôn luôn là sự dữ không?"
"Bạn ơi, không. Đó là sự dữ theo quan điểm loài người. Nhưng theo cái nhìn vượt trên loài người thì đó là điều lành. Nó tăng thêm công nghiệp của người công chính, đã chịu đựng nó mà không thất vọng, cũng không phản động, biết dâng hiến nó, trong khi tự hiến thân làm lễ hy sinh, bởi sự kiên trì của họ, để đền bù cho những thiếu sót của họ và tội lỗi thế giới. Và nó là sự cứu rỗi cho những kẻ không công chính.
Thật khó để chịu đựng.
Người nông dân nói, lúc này, các người trong nhà ông đã đến với ông, khoảng 12 người lớn nhỏ cả thảy.
Thầy biết rằng, con người thấy nó là khó, và biết con người phán đoán về nó như thế nào. Chúa cha, không cho con cái người sự đau đớn, nó đã tới theo sau tội lỗi. Nhưng thời gian chịu đựng trên trái đất kéo dài bao lâu? Trong cuộc đời của một người, một chút thời gian luôn luôn là một chút, dù nó kéo dài suốt đời. Bây giờ thầy bảo các con, chịu đựng một chút thời gian chẳng hơn là chịu đựng mãi mãi sao? Chịu khổ ở đây chả hơn là ở luyện ngục sao? Hãy suy nghĩ, ở đó thời gian nhân lên gấp ngàn. Ôi thực vậy, thầy bảo các con rằng người ta không nên nguyền rủa, nhưng nên chúc tụng sự đau khổ và gọi nó là ân huệ, gọi nó là tình thương.
Ôi các lời thầy, chúng con uống lấy như kẻ được uống nước mật để hạ cơn khát chưa hè. Nước mật được đổ ra từ chiếc bình mát. Ngày mai thầy đã đi rồi sao?
Ừ, ngày mai. Nhưng thầy còn trở lại để cảm ơn con vì tất cả những gì con đã làm cho những người này là các bạn của thầy, và để lại xin con cái bánh và chỗ nghỉ.
Thầy ơi, thầy sẽ luôn luôn tìm được nó.
Một người dắt một con lừa chất đầy rau cỏ tới.
Đó, nếu bạn thầy muốn đi, con trai con nó đi Jerusalem cho buổi chợ lớn ngày áp lễ.
Đi đi Gioan, con biết phải làm gì. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong vòng 4 ngày nữa. Bình an của thầy cho con.
Giêsu ôm hôn Gioan. Simon cũng làm vậy. Giuđa nói,
thưa thầy, nếu thầy cho phép, con sẽ đi với Gioan. Con muốn gặp một người bạn. Mỗi ngày Sa-bát, ông đều ở Jerusalem. Con sẽ đi với Gioan cho tới Bethphage, rồi con tiếp tục đi lo việc của con. Đó là người bạn của gia đình. Thầy biết, mẹ con đã bảo con.
Bạn ơi, thầy không xin con gì cả.
Con buồn vì phải xa thầy, nhưng trong 4 ngày nữa, con lại ở với thầy, và con sẽ trung thành tới nỗi làm phiền thầy.
Vậy đi đi, vào lúc rạng đông, trong vòng 4 ngày nữa, hãy tới cửa cá. Chào, xin Thiên Chúa giữ gìn con.
Giuđa hôn thầy và ra đi bên cạnh con lừa, đi lóc cóc trên đường đầy bụi.
Đêm xuống trên đồng quê yên lặng, Simon quan sát các người làm vườn đang tưới các luống của họ. Giêsu ngồi tại chỗ một lúc, rồi người đứng dậy, đi hoành ra sau nhà, và cô lập trong một vườn cây ăn trái. Người đi tới một bụi rậm, nơi các cây lựu lớn được ngăn cách bởi những bụi cây thấp, hình như các cây phúc, bồn tử, tôi không biết chính xác. Chúng không có trái, và tôi không biết rõ lá của chúng. Giêsu ẩn sau chỗ đó, người quỳ gối, người cầu nguyện, rồi người gục mặt xuống đất, trên cỏ, và người khóc. Những tiếng sụt sịt đứt đoạn cho tôi biết như vậy. Đó là tiếng khóc thất vọng, không nức nở, nhưng thật buồn. Người qua một lúc lâu trong thái độ này, ánh sáng hoàng hôn yếu, nhưng chưa đêm, nên còn nhìn thấy. Và trong ánh sáng mờ, người ta thấy hiện ra bên trên khóm phúc bồn tử khuôn mặt xấu nhưng thật thà của Simon. Ông nhìn, ông tìm,
ông phân biệt được khối người của thầy, bao phủ hoàn toàn, trong áo khoác màu xanh lam, hầu như biến mất trong bóng tối của mặt đất. Ông chỉ nhìn thấy đầu tóc hoa vàng và đôi tay chắp lại trong vị thế cầu nguyện, giơ lên khỏi đầu, mặt cụt vào cổ tay. Simon nhìn người với đôi mắt hơi lồi của ông. Ông hiểu rằng Giê-xu buồn cho những tiếng thở dài người phát ra. Đôi môi dày hầu như màu tím của ông mở ra.
Thầy! Ông gọi. Giê-xu ngửa mặt lên.
Thầy khóc. Tại sao? Thầy cho phép con tới không?
Khuôn mặt Simon biểu lộ sự ngạc nhiên đau khổ. Đó là một người xấu trai, chắc chắn rồi, với những nét xấu xí, màu da tái xanh tím, với các vết thẹo sâu màu xanh do bệnh tật để lại. Nhưng ông có cái nhìn rất hiền từ, tới nỗi vẻ xấu xí biến đi.
Tới đi Simon, bạn thầy.
Giê-xu ngồi xuống trên cỏ, Simon ngồi bên cạnh người.
Thầy của con, sao thầy buồn? Con không phải là Gioan, và con không biết cho thầy những cái ông cho thầy. Nhưng trong con có sự ước ao, dâng thầy tất cả sự an ủi. Con chỉ có một cái khổ, là không có khả năng làm việc đó. Xin thầy nói cho con, có lẽ con đã làm mất lòng thầy trong những ngày vừa qua, tới nỗi thầy cảm thấy nặng nề vì phải ở lại với con.
Không, người bạn tốt của thầy, con không bao giờ làm mất lòng thầy từ lúc thầy gặp con. Và thầy tin rằng thầy sẽ không bao giờ có lý do để khổ vì con.
Vậy sao thầy? Con không xứng đáng sự tin cậy của thầy. Nhưng về tuổi tác, con hầu như ngang tuổi cha thầy. Và thầy biết, con luôn luôn ước ao một đứa con trai. Xin để cho con âu yếm thầy, tựa như thầy là con trai của con. Và trong lúc đau khổ này, con thay thế người cha và người mẹ cho thầy, là vì thầy cần mẹ. Thầy để quên đi bao nhiêu thứ.
Ôi, đúng, mẹ thầy.
Vậy trong khi chờ đợi, thầy được an ủi ở bên cạnh bà. Xin cho tôi tớ thầy được niềm vui an ủi thầy. Thầy khóc vì có ai làm mất lòng thầy. Từ mấy ngày nay, dung nhan thầy như mặt trời bị mây che. Con đã quan sát thầy, lòng nhân từ của thầy che phủ vết thương của thầy, để người ta không ghét kẻ làm thầy bị thương. Nhưng vết thương này làm thầy đau đớn và làm thầy buồn nôn. Nhưng thầy ơi, hãy nói cho con, sao thầy không đẩy đi xa cái nguyên do của sự đau khổ này?
Bởi vì nó vô ích một cách loài người, và nó đối nghịch với đức bác ái.
À, thầy đã hiểu rằng con nói về Giuđa. Thầy khổ chính vì ông ta. Thầy là sự thật, làm sao thầy có thể chịu đựng một kẻ nói dối? Ông ta nói dối không biết ngượng. Ông ta quỷ quyệt hơn một con cáo, khép kín hơn một tảng đá. Bây giờ ông đi để làm gì? Ông có thể có bao nhiêu bạn? Con khổ vì rời bỏ thầy, nhưng con muốn đi theo ông ta để thấy. Ôi, Giê-xu của con, Chúa ơi, hãy đẩy xa con người này đi.
Vô ích, cái gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra.
Thầy muốn nói gì?
Không có gì đặc biệt.
Thầy đã bằng lòng cho ông đi vì cách hành động của ông ở Jericho làm thầy ngao ngán.
Thật vậy Simon, thầy lại nói với con, cái gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra, và Giuđa là một phần của cái tương lai này. Ông ta cũng phải ở đó.
Nhưng Gioan nói với con rằng Simon Phêrô rất thẳng thắn, rất hăng hái. Ông có chịu nổi cái ông này không?
Ông phải chịu. Phêrô cũng có phần của ông để diễn, và Giuđa là cái canh chỉ, mà trên đó ông phải dệt phần của ông ta. Đó là ngôi trường nơi Phêrô được đào tạo nhiều hơn với tất cả những người khác, tốt với những Gioan hiểu những đầu óc giống như mình thì ngay những người ngu cũng làm được, nhưng tốt với một Giuđa hiểu được những kẻ giống như anh ta và biết làm thầy thuốc, thầy cả cho anh ta, điều đó khó. Giuđa là giáo huấn sống động của các con.
Của chúng con?
Ừ, của các con. Ông thầy không có muôn đời trên mặt đất. Người ra đi sau khi đã ăn tấm bánh cứng rắn nhất và uống chén rượu cay đắng nhất. Nhưng các con sẽ ở lại để tiếp tục thầy, và các con phải biết, vì thế giới không chấm dứt với ông thầy, nhưng nó tồn tại cho tới lần trở lại sau cùng của Đấng Kitô và tới cuộc phán xét chung cho hết mọi người. Và thực vậy, thầy bảo con, với một Gioan, một Phêrô, một Simon, một Giacôbê, Andrê, Philip, Bartolomeo, Thomas, sẽ có ít nhất là từng ấy lần bảy Giuđa, và hơn nữa, còn hơn nữa.
Simon suy nghĩ và nín lặng, rồi ông nói,
các người một đồng rất tốt. Giuđa khinh dễ họ, nhưng con yêu họ.
Thầy yêu họ và ca tụng họ.
Đó là những linh hồn đơn sơ, đúng như loại người cần có để làm vui lòng thầy.
Giuđa đã sống trong thành phố.
Sự biện minh duy nhất của ông, có biết bao người sống trong thành phố. Nhưng khi nào thầy sẽ tới nhà bạn con?
Ngày mai đi Simon. Thầy rất hài lòng vì chỉ có hai chúng ta, thầy với con. Thầy nghĩ đó là một người học thức, có kinh nghiệm cũng như con.
Ông cũng rất đau khổ trong thân xác và nhiều hơn trong tâm hồn. Thưa thầy, con muốn xin thầy một điều. Nếu ông không nói với thầy về nỗi buồn của ông, thì thầy đừng hỏi gì về gia đình ông.
Thầy sẽ không hỏi. Thầy đến với những người đau khổ, nhưng thầy không ép buộc những điều bí mật. Nỗi buồn có sự ngượng ngùng của nó.
Vậy mà con đã không kính trọng nó. Nhưng con thấy khổ biết bao.
Con là bạn thầy, và con đã đặt một cái tên cho nỗi khổ của thầy. Đối với người bạn con, thầy là vị rabbi không quen biết. Khi ông ta biết thầy, khi đó, chúng ta đi, đêm rồi, đừng để các chủ nhà phải chờ. Họ đã mệt mỏi rồi. Ngày mai, lúc rạng đông, chúng ta sẽ đi Bethany.
Chương 48. Với các con cũng vậy. Người tốt ở trong tỷ lệ đã có, giữa các người tốt và Giuđa.
Rồi Chúa Giêsu nói,
Gioan nhỏ, biết bao lần cha đã khóc sấp mặt xuống đất vì loài người. Vậy mà các con muốn chịu đựng ít hơn cha. Ngay với các con, các người tốt cũng ở trong cái tỷ lệ đã có giữa các người tốt và Giuđa. Một người càng tốt, càng có cái để chịu đựng. Nhưng với các con cũng vậy, và điều này cha nói riêng cho những kẻ được đặt định để săn sóc các linh hồn. Họ cần tự huấn luyện bằng cách nghiên cứu Giuđa. Tất cả các con là những phêrô, các con, các linh mục. Các con phải cầm buộc và tháo cởi, nhưng được bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu thần trí biết quan sát hiệp nhất với Thiên Chúa, sáng suốt để học hỏi, so sánh những phương pháp của Thầy các con. Các con phải làm để giống như Người, như các con phải làm. Với một số người, điều cha đem ra ánh sáng dường như vô ích và không thể đối với loài người. Đó là những người có thói quen từ chối nhân tính trong đời sống của Giê-xu. Họ làm cho cha thành một cái gì quá ở ngoài đời sống con người và chỉ là cái gì thuộc về Thiên Chúa. Vậy thì nhân tính chí thánh ở đâu? Đâu là hy sinh của ngôi hai khi mặc xác thịt? Ôi, cha là một người thực sự biết bao ở giữa loài người. Cha đã là một người, vì thế cha đau khổ khi thấy tên phản bội và những kẻ vô ơn. Vì thế cha vui hưởng tình yêu của những kẻ yêu cha và trở về với cha. Vì thế cha run rẩy và khóc trước cái xác chết thiêng liêng của Giuđa. Cha run và khóc trước một người bạn chết, nhưng cha biết rằng cha sẽ gọi họ trở về sự sống. Và cha vui khi thấy linh hồn họ đã ở lâm bô. Nhưng ở đây, cha thấy trước mặt cha là một tên quỷ, và cha không nói gì hơn. Con, Gioan nhỏ, hãy theo cha, hãy tặng cho loài người món quà này nữa, rồi phúc cho những kẻ nghe lời Thiên Chúa và cố gắng thi hành lời đó. Phúc cho những kẻ muốn biết cha để yêu cha, phúc lành của cha sẽ ở trong họ và cho họ.
Đôi lúc bên đời quá ngặt nghèo, con biết con cần Ngài, vì đời kia gieo nhiều cạnh treo leo. Và biết con cần Ngài như mái nhà thân thương để con về. Con biết con cần Ngài muôn đời. Chúa ơi, con biết con cần Ngài an con giữa cuộc đời, con biết con cần Ngài để được tha thứ, để được yêu mến. Và nay con kêu lên Chúa ơi, con biết con cần Ngài. Chúa ơi, con biết con cần Ngài. Chúa ơi, con biết con cần Ngài. Vì yêu đuối con thường vướng tội tình, con biết con cần Ngài. Vì tâm tôi nên đời con điều linh. Và biết con cần Ngài để con được Ngài tha thứ lỗi lầm. Con biết con cần Ngài muôn đời. Chúa ơi, con biết con cần Ngài. An con giữa cuộc đời, con biết con cần Ngài để được tha thứ, để được yêu mến. Và nay con kêu lên Chúa ơi, con biết con cần Ngài. Chúa ơi, con biết con cần Ngài. Chúa ơi, con đã trót giận Ngài,
con biết con cần Ngài. Dù tình con yêu Ngài đã phôi phai, và biết con cần Ngài để con được Ngài yêu chẳng khi rời. Con biết con cần Ngài muôn
Chúa ơi, con biết con cần Ngài, ủi an con giữa cuộc đời. Con biết con cần Ngài để được tha thứ, để được yêu mến. Và nay con kêu lên Chúa ơi, con biết con cần Ngài. Chúa ơi, con biết con cần Ngài. Chúa ơi, con biết con cần Ngài, ủi an con giữa cuộc đời. Con biết con cần Ngài để được tha thứ, để được yêu mến. Và nay con kêu lên Chúa ơi, con biết con cần Ngài. Chúa ơi, con biết con cần Ngài.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.